Dạ, thế phần ôn tập ngày hôm nay thầy nói rằng chúng ta sẽ ôn tập về thân người quý báu. Và thì trước khi mình vào phần ôn tập thì mình sẽ con sẽ tóm tắt một chút về cái về nội dung trong bài giải thoát trong lòng bàn tay. Và như thường lệ, nếu như mà con dùng từ không chuẩn thì mong quý vị thông cảm. Thì trong phần thân người quý báu này, trong người sâu thì trong bài giảng lần trước của thầy về giảng về thân người quý báu thì thầy có nói là bản thân chúng ta ở đây tất cả đều có thân người, đều được làm người, và nhiều khi chúng ta không thể tức là người chúng ta không không trân trọng cái điều đó, và chúng ta luôn luôn nghĩ về những điều mà chúng ta mất mát và những điều mà chúng ta không có. Nhưng mà cái mà chúng ta không biết là để có được một thân người như này thì đấy là một điều rất khó. Và trong bài vì sao thân người lại có được thân người lại thực sự quý báu là bởi vì trong quyển sách trong giải thoát trong bàn tay thì cái nội dung đấy nó có nói là sinh ra làm cõi người, là cõi người là cái cõi duy nhất trong tất cả các cõi là có đầy đủ các điều kiện hoàn hảo để có thể tu. Để có thể tu hành và đạt được giác ngộ. Thì nếu như mà mình mà sinh ra ở những cái cõi thấp hơn thì nó quá đau khổ, mình không thể tu hành được, mà sinh ra ở những cõi cao hơn thì quá sung sướng, mình cũng không thể tu hành được. Cho nên là cõi người có đầy đủ các điều kiện hoàn hảo cân bằng giữa giữa sung sướng và đau khổ để có thể đạt được giác ngộ, và đây là cõi duy nhất có các điều kiện hoàn hảo để mà mình có thể tu thành và đạt được giác ngộ. Và con nhớ là trong có một bài giảng trước thầy có một bài giảng mà con nghe thầy nói thì thầy có nói là ví dụ như là khi mình nằm mơ mà mình mơ thấy con lợn nó bay thì mình sẽ lúc đấy mình nằm mơ thì mình sẽ không nghĩ là ồ làm sao mà lợn lại bay được, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như mà mình khi mà mình thức á mà mình mà ai nói mình là lợn biết bay thì lập tức là mình sẽ nghĩ ngay là không làm sao mà lợn làm sao mà có thể bay được như thế. Thì thầy mới nói là khi mà mình có cái thân người này này là mình phải thực hành và tu hành khi mà mình còn cái thân người này, bởi vì là khi mà mình không còn cái thân người này nữa mà mình bắt đầu vào thân trung ấm á, là sau khi mà mình qua đời á, là cái tư duy trí tuệ của chúng ta nó sẽ không được nhanh nhạy khi mà chúng mình còn sống, khi mà chúng ta còn sống, mà cái tư duy của chúng ta nó sẽ giống như là cái tâm thức của mình khi mà mình mơ ấy, tức là nó không nhanh nhạy mà mình cái khả năng mà tư duy logic là nó sẽ không còn nữa. Cho nên là mình phải tu khi mà mình còn cái thân người này. Và khi mà được sinh ra làm thân người là đã là khó. Thế nhưng mà có được thân người quý báu nữa nó còn khó hơn nữa, tức là cái công đức mà nó đạt được thì có cái thân người quý báu nó còn khó hơn nữa. Và nhiều khi mà chúng ta nghĩ là có rất nhiều người trên thế giới này, có hàng tỷ người trên thế giới này thì làm sao mà nói là thân người là quý, làm sao mà mình cảm thấy may mắn với người ta thế? Vì mình nghĩ là có rất nhiều người đạt được thì tại sao là thì làm sao mà thấy may mắn được. Thế thì có một lần thầy cũng nói là chúng ta thường có cái suy nghĩ là may mắn có nghĩa là phải ít người đạt được, là chỉ có một số người đạt được thôi thì mới gọi là may mắn. Nhưng mà điều đấy là không đúng. May mắn có thể rất nhiều người may mắn, có rất nhiều người cũng may mắn như mình. Mà như bài giảng trước thầy cũng có nói, nếu như mà so cái số lượng người trên thế giới và so với số lượng côn trùng hay là số lượng động vật hay kể cả là vi khuẩn trên thế giới thì số lượng người đấy rất là nhỏ. Vì thế có được thân người này là rất may mắn, và đặc biệt là có được thân người quý báu. Có nếu như mà nếu như mà mình được sinh ra ở nơi mà không phải là nơi hoang dã, nếu như mà mình được sinh ra mà mình được nghe pháp, mà đặc biệt là Phật pháp thuần khiết, nếu như mà mình được sinh ra mà mình không có khuyết tật về trí tuệ để mình nghe pháp mình có thể hiểu, và mình sinh ra không không phải là người có tà kiến mà người có ngũ quan đầy đủ, là mình có những là mình đã có những cái điều kiện hoàn hảo để mà thực hành pháp rồi, và mình phải chiêm nghiệm và nghĩ đấy là thực sự là một điều quý báu vẫn lớn. Bản thân con nghĩ rằng một trong những phước báu mà lớn nhất đấy là được nghe pháp thuần khiết, và tất cả chúng ta ở đây gặp thầy Khang Sơ là học trò của thầy Khang Sơ là được nghe pháp thuần khiết. Đâu có phải là ai cũng có thể được nghe pháp thuần khiết đâu, mà nhiều khi người ta không nghe pháp thuần khiết nhưng mà người ta không biết được điều đấy. Trước khi mà con gặp được thầy Khang Sơ thì tại vì hồi đấy là con là có cái hành trình là đi đi tìm lối thoát cho bản thân đúng không ạ? Có cái hành trình là đi tìm đi làm sao để chữa khỏi trầm cảm và rối loạn lo lắng nặng á, cho nên là con gặp nhiều người gặp nhiều nhiều vị thầy trước thầy Khang Sơ mà dạy pháp. Nhưng mà lúc đấy thì đương nhiên là mình không có kiến thức, mình không biết thế nào là Phật Phật pháp thuần khiết, cho nên là mình không thể cho nên là hồi đấy là con cũng không không thực sự biết là cái con học là đúng hay sai. Thế nhưng mà tới khi gặp thầy Khang Sơ thì con mới nhận thấy là thầy thực sự là một vị đạo sư hoàn hảo, và tất cả chúng ta ở đây mà nhận được pháp từ thầy, tức là một vị đạo sư mà trí tuệ và đức hạnh vẹn toàn và vượt trội, thực sự là một phước báu lớn nhất. Mà con sẽ qua buổi ôn tập này thì con sẽ kể với quý chị kể cho quý chị một vài câu chuyện. Và có một lần mà thầy nói là, tức là thầy cũng có một vị sư phụ vô cùng lỗi lạc, vô cùng xuất chúng và lỗi lạc. Thì thầy có nói là sau khi mà debate, tức là tranh luận với cả vị sư phụ của mình 1.000 giờ, thì thầy biết đây là vị đây là thực sự là một vị đạo sư hoàn hảo. Thì đối với con cũng như vậy, là sau sau một 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 thập kỷ mà làm việc với thầy thì con biết đây là một vị đạo sư hoàn hảo. Thế thế thì cái bài tập mà thầy đưa ra cho chúng ta lần trước đấy là chúng ta bây giờ phải nghĩ tới những sự may mắn của mình và trân trọng những điều đấy. Thì có một lần thầy cũng giảng, thầy nói là chúng ta thường là có một thói quen là khi mà chúng ta cảm thấy không vui với cái gì là chúng ta muốn thay đổi cái đó. Ví dụ như là chúng ta không vui, không cảm thấy không bằng lòng với cái xe của mình thì muốn đổi xe, không bằng lòng với cả cái nhà của mình thì muốn mua nhà mới, mà không bằng lòng với vợ hay chồng của mình thì cũng muốn đổi vợ đổi chồng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta có những cái, khi mà chúng ta không trân trọng những cái tức là khi mà chúng ta cứ muốn một cái khác như thế, đấy là bởi vì chúng ta không trân trọng những cái mà mình có hiện tại, và chúng ta không không học được cách suy nghĩ tích cực mà nhìn vào cái những cái gì mà mình có và trân trọng những cái gì mà mình có. Thế thì thầy thầy có nói là ví dụ như là bởi vì là chúng ta là có nước sạch để uống thì chúng ta cảm thấy nó quá bình thường, chúng ta không trân trọng cái điều đấy. Thế nhưng mà thầy sinh ra và lớn lên ở Nepal, thì ở Nepal nếu như mà có một cái chai nước mà như một chai nước Lavie để uống ý, thì đấy là sự xa xỉ, đấy là xa hoa. Thế cho nên là thầy có một thói quen khi mỗi khi mà thầy uống nước thì thầy sẽ nghĩ là thầy cảm thấy biết ơn bởi vì mình có nước sạch để uống. Thầy có đồ ăn, thầy cảm thấy biết ơn vì thầy có đồ ăn. Thì có một lần là thầy ở Ấn Độ thì thầy mới thấy một người ăn xin, mà ông ấy lục thùng rác ra để lấy ra một mẩu bánh mì mà rất là bẩn để ăn. Thế cho nên là thầy bảo là thầy trân trọng đồ ăn và thức uống của mình vì thầy nghĩ tới những cái việc như thế. Và cũng từ cái chuyện mà thầy thấy người ăn xin mà lục ra cái mẩu bánh mì nhỏ mà bẩn như thế, cho nên là thầy mới khởi nên ý niệm mà khởi xướng bếp yêu thương ở Deepcar, là nó bắt nguồn từ cái câu chuyện đấy. Thế thì con ấy khi mà thầy giảng như thế thì con bắt đầu là học cách là so sánh. Thầy nói là chúng ta thường là chúng ta so sánh sai chứ chúng ta không có so sánh đúng. So sánh sai có nghĩa là so sánh với những người mà có những cái hơn mình, tốt hơn mình, còn so sánh đúng đấy là mình phải, khi mà mình có cái gì mình phải luôn luôn nghĩ tới những người mà không có cái điều cái mà mình có, và hay là người ta ở cái vị trí mà người ta không được may mắn như mình, chứ đừng có lúc nào cũng so sánh với những người mà có cái điều tốt hơn và hơn mình. Thế thì con có một cậu con trai. Con nghĩ là trước con cũng chia sẻ với quý vị rồi, tức là con có một cậu con trai còn nhỏ tuổi. Thì con trai của con từ khi mà sinh ra thì hay ốm vặt. tức là nó không có một cái bệnh gì nghiêm trọng cả, nhưng mà rất là hay ốm vặt. À, mà từ khi sinh ra cho tới bây giờ là con trai con hơn 3 tuổi rồi là con vẫn chưa được ngủ qua đêm một cách yên ổn. Tất nhiên là có những lúc là có ngủ qua đêm, thế nhưng mà thường xuyên là ví dụ cách 1 tuần hay là cách 2 tuần là lại có một cái bệnh gì đấy. À, có thể là sổ mũi, có thể là nó lên cơn hen, bởi vì là do di chuyển ấy. À, lên cơn hen mà đặc biệt thì tức là trước 1 tuổi thì nó cũng không tới nỗi, nhưng mà con nhỏ mà nuôi mà trước 1 tuổi mà hay dậy nhiều thì cái đấy là cũng là bình thường thôi. Nhưng mà sau bắt đầu từ 1 tuổi trở đi thì bởi vì là đưa đưa con về Việt Nam thăm ông bà thì nó bị dính COVID, thì sau COVID thì lại bị hậu COVID, cho nên nó còn ốm vặt nhiều hơn nữa. Thế thì nhiều khi là sẽ có những tuần là con sẽ thức cả đêm nhưng mà sáng vẫn đi làm, mà khi mà không ngủ thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi, khó chịu, và mình bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, hay là sẽ thấy những ví dụ như là thấy con của bạn bè hay là gia đình mà thấy con người ta dễ nuôi ạ, thì mình sẽ cảm thấy bảo ôi, cảm thấy hơi nản một chút, hay là bởi vì là con ốm nhiều phải nghỉ làm nhiều thì phải từ bỏ những cái cơ hội việc làm mà tốt hơn chẳng hạn. Thì khi mà nếu mà nghĩ đến những cái như thế thì sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi mà chán nản. Thế nhưng mà mỗi khi mà con đưa con mà đi bác sĩ ấy, tức là tại vì con hay ốm thì tháng nào cũng phải đi bác sĩ, không phải là bác sĩ về tiêu hóa thì là bác sĩ về đường hô hấp. Thế thì đi khám thỉnh thoảng mà đi khám thì sẽ thấy có những người mà người ta đưa con tới nhưng mà con của người ta tức là bị là cái bệnh mà một là có những em bé là bị khiếm khuyết về trí tuệ, hay là bị thiểu năng, hoặc là những em bé mà không tức là không thể tự vận động được mà phải có ống thở. Mà khi mà nhìn thấy những người như thế thì đột nhiên là con cảm thấy ôi, mình rất may mắn, bởi vì là bản thân con là con biết là con của con là tới một lúc nào đấy thì sẽ khỏi, sẽ không thể như thế nữa. Thế nhưng đối với những người như thế là đối với họ đấy là một kháng chiến trường kỳ, cả đời họ không bao giờ có thể không có thể ngừng lo lắng cho con mà ngừng chăm sóc cho con. Tức là một cái cuộc đời này của họ là chỉ có một cái việc duy nhất, đấy là chăm sóc đứa con khuyết tật của mình mà thôi. Chứ còn họ không bao giờ có thể nghĩ tới là ồ, có một ngày là con mình sẽ khỏe mạnh. Nhưng mà đối như trường hợp của con, nếu như mà con nghĩ như thế thì đột nhiên là không cảm thấy buồn nữa, không cảm thấy chán nản, mà cũng không cảm thấy mệt nữa. Cảm thấy vô cùng may mắn, con mình sinh ra vẫn đầy đủ ngũ quan, khỏe mạnh, tức là về chung thì khỏe mạnh, không có bệnh tật gì mà nghiêm trọng cả, nó chỉ hay ốm vặt thôi. Mà theo như bác sĩ là tới năm nó khoảng thường là những đứa bé như thế này là khoảng tới năm 4 5 tuổi là nó sẽ bắt đầu đề kháng, nó bắt đầu hoạt động tốt thì nó sẽ hết. Mà cũng theo như thầy Khang Sơ, thầy cũng nói với con là tức là năm con 2 tuổi thì thầy nói với con là như thầy thấy là nó sẽ cái lộ trình nó sẽ lên xuống, nó không phải là nó sẽ êm đềm, nó sẽ lên xuống. Thế nhưng mà 1 hoặc tới 2 năm nữa là con của con sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Thì thầy nói là cứ mỗi khi mà thấy mệt mỏi, mỗi khi mà thấy mệt mỏi mà chán nản thì cứ nhớ như thế là 1 2 năm nữa là con trai của con sẽ khỏi bệnh. Thế thì đây là một cái lời khuyên mà thực sự là con nghĩ con tức là một cái thời khuyên đối với con, đấy là một lòng biết ơn thực sự sâu sắc, bởi vì con biết là quý vị ở đây, mấy trăm người đây chắc chắn là sẽ có những người mà có con ốm mà mình rất lo lắng, đúng không? Mà đặc biệt là con mà không khi mà con mình ốm mà mình không biết là thực sự là nguyên nhân nó từ đâu. Bởi vì con mà đi khám ấy thì nó không ra cái bệnh gì mà cụ thể cả. Thế nhưng mà thường nhưng mà nó rất hay dậy đêm mà khóc không phải là khóc bình thường mà là khóc lớn, khóc hét, khóc thét lên á. Thế mà cứ 1 2 tiếng là nó lại khóc như thế, cứ thỉnh thoảng là nó lại có một cái đợt như thế. Mà nếu như mà bậc làm cha bằng mẹ mà không biết là con mình bị làm sao, sẽ có rất nhiều cái lo lắng, đẻ ra rất nhiều cái lo lắng, mà có thể cái lo lắng đấy nó sẽ hoàn toàn là không đúng, nhưng mình sẽ lo là có thể là con bị bệnh nọ bệnh kia, hay là có những bệnh mà không thể chữa nổi rồi, lớn lên rồi nó sẽ như thế nào, liệu nó có bao giờ có cuộc sống mà có thể ổn định được hay không, liệu nó bao giờ khỏe mạnh được hay không. Khi mà con mà mới bắt đầu bấm bệnh là con có những cái suy nghĩ như thế. Thế nhưng mà bởi vì là nghe như lời bác sĩ nói, cũng bác sĩ nói khoảng 4 5 tuổi thì cũng trùng hợp với cả lời khuyên của thầy là 1 2 năm nữa, từ khi mà nó 2 tuổi, thầy nói là 1 2 năm nữa thì tức là 3 hoặc 4 tuổi là nó sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Thì với cái suy nghĩ như thế, nó giúp cho con hết, tức là cái sự lo lắng và cái sự lo lắng mà căng thẳng nó rất rất là ít so với cái lo lắng mà căng thẳng mà nghĩ là ôi không biết bao giờ con mình có thể khỏi được hay không. Thế thì có người nhà thì có người mới nói con là nếu như mà cứ suốt ngày phải thức đêm mà trông con như thế này chắc là chị căng thẳng mà trầm cảm lắm nhỉ. Thế nhưng mà con thì con không thấy như thế. Tức là có những lúc mà mình mệt thì mình có mệt thật, thế nhưng mà nếu mà cảm thấy là vật vã khổ sở hay là trầm cảm lo lắng căng thẳng thì không có, chút chút thôi chứ còn không có nhiều. Thế thế đấy là bởi vì là nghĩ tới lời thầy, là cứ mỗi lần mà mình nghĩ là chán nản lại nghĩ tới những đứa trẻ mà cái bệnh nó không bao giờ khỏi thì tự dưng cảm thấy vô cùng may mắn và hoàn toàn là không thấy căng thẳng nữa, mà cảm thấy ôi con mình như thế này là tốt. Thế bây giờ cái phần có một cái phần là nhân tiện nói về chuyện ốm thì con muốn con xin chia sẻ một câu chuyện nho nhỏ như thế này. Thì tức là có một lần thì thầy cũng tức là thầy cũng có nói là đối với người ốm nhiều khi tức là cái năng lượng xấu ấy, là nó có thể khiến cho cơ thể tức là khiến cho cơ thể không được không tự chữa lành được nhanh chóng, hay là không được chữa lành tốt. Thế thì trong trong quá trình mà dạy thì thầy có dạy dạy những bài năng lượng khác nhau để giúp cho mình có thể hút được những năng lượng tích cực và giúp cho cơ thể mình có thể chữa lành được tốt hơn. Thế thì cái lần đầu tiên mà con có trải nghiệm tức là được nhận năng lượng chữa lành của thầy là năm thứ hai mà con khi khi mới bắt đầu làm cho thầy, thì cái năm đấy là lúc đấy là con vẫn còn, khi mà một người mà trầm cảm mà bị rối loạn lo lắng lâu dài thì thường là sức khỏe nó không có tốt, bởi vì là những cái suy nghĩ mà trầm cảm mà lo lắng nó tạo ra rất nhiều năng lượng xấu trong cơ thể. Và thực ra chúng ta nghĩ là năng lượng xấu phải đến từ đâu, nhưng mà thầy cũng có nói là những cái suy nghĩ tiêu cực nó tạo ra rất nhiều năng lượng xấu trong cơ thể. Và trong cuộc sống hàng ngày thì mình có bao nhiêu nỗi lo và bao nhiêu lần mình cảm thấy căng thẳng, hay là mình cảm thấy giận dữ, hay là mình cảm thấy bất mãn với những chuyện xảy ra thường ngày, thì cái năng lượng xấu nó sinh ra từ đấy. Mà năng lượng xấu là mình có thể hấp thu năng lượng từ nơi khác hay là từ người khác nữa, chứ không phải là chỉ có những cái suy nghĩ của mình. Thế thì thầy có nói là có một lần thì thầy có nói là nhiều khi khi mà tâm trí của mình á, mà mình cảm thấy tiêu cực là bởi vì là năng lượng xấu tích tụ trong cơ thể, thì mình có những cái pháp để đẩy cái năng lượng xấu đấy ra và mình hấp thu những cái năng lượng tích cực từ chư Phật, thì bản thân là tâm trí của mình hay là cảm giác của mình nó sẽ tự dưng là mình sẽ cảm thấy tích cực và mình cảm thấy lạc quan hơn. Đấy là một phần bên cạnh việc tập suy nghĩ tích cực. Tập suy nghĩ tích cực là vô cùng quan trọng. Thì giống như lần trước thầy cũng nói là tâm trí của mình là giống như là một cái vườn đó. Nếu như mình không trồng cái gì thì không trồng cái gì như cây hoa đẹp thì chỉ có những cây cỏ xấu nó mọc thôi. Thế thì có một lần thầy mới gặp với một cô học trò, thì cô này cô bị trầm cảm rất nặng, tức là cô bị trầm cảm nặng mà đến khi mà cô trầm cảm là cô nằm luôn, cô không làm cái gì cả. Thì thầy mới nói với cô ấy là bây giờ cách mà con tập suy nghĩ tích cực đấy là mỗi lần con nhìn thấy bất kỳ cái gì đấy trong cuộc sống thì con nghĩ là ví dụ như là ôi tuyết đẹp, ôi cây đẹp, kể cả lúc đấy con không thấy đẹp đi chăng nữa thì con cũng nói là ôi tuyết đẹp, ôi cây đẹp. Và ban đầu thì có thể là con không tin vào những cái điều đó, thế nhưng mà giống như là lần trước thầy cũng có nói, con nghe bài giảng là thầy cũng có giảng, một câu nói dối nói 100 lần sẽ thành sự thật. Thì khi mà mình nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại như thế là dần dần tâm trí của mình nó sẽ nghĩ, não của mình nó sẽ được luyện là tự dưng là khi mình thấy những cái đấy là mình sẽ chỉ thấy đấy là điều tích cực, đấy là điều đẹp. Thì thầy thấy là cô ấy có vẻ là chưa được thuyết phục thì thầy mới nói là thầy sống ở Nepal và thầy sống ở Ấn Độ, tức là cái chất lượng sống ở Nepal và Ấn Độ là nó rất là tệ, nó không có tốt. Thế nhưng mà nếu như mà cái phương pháp luyện đấy mà hiệu quả đối với thầy thì thầy biết là chắc chắn nó sẽ hiệu quả với con. Thế bây giờ nói về năng lượng chữa lành thì đối với con trai con á, thì thầy có dạy một cái bài gọi là tịnh hóa, dạy một cái lễ tịnh hóa puja, một cái puja mà cái puja này là tức là đối với những người mà những họ bị ốm hay mà bị bệnh, khi mà quý vị làm cái puja này thì nó sẽ tịnh hóa những cái năng lượng xấu trong cơ thể và giúp cho cơ thể của người bệnh được chữa lành nhanh hơn. Thế nhưng mà có một nhưng mà có một cái đấy là cái phần đấy là cái phần tích cực, còn có một cái phần mà tức là cái một cái phần mà không tốt lắm cái việc làm puja đấy là nếu như mà làm cái puja này mà cái người làm không phải là không có cái pháp tu để bảo vệ mình khỏi năng lượng xấu, và với cả cái lực tu nó không mạnh thì mình sẽ hấp thụ cái năng lượng đấy. Và nếu như mà mình hấp thụ cái năng lượng xấu đấy thì bản thân cái người làm có thể bị ốm. Tức là ốm thì không phải là ốm cái gì, không phải là bị một cái bệnh gì nặng cả, chỉ là nói chung là ốm vặt thôi, là như con làm nhiều cho con trai của con là con bị ốm. Bởi vì là nếu như mà thầy làm thì thầy không có bị, bởi vì thầy là như thầy là thầy miễn dịch, thầy không bị ảnh hưởng bởi những cái đó. Thế nhưng mà như con mà con làm, tức là con làm mà con làm nhiều mà làm thường xuyên là sẽ bị ảnh hưởng đến cái đấy. Có cái là con trai con thì thuộc dạng là nhạy cảm nữa, cho nên là hấp thu năng lượng xấu rất nhanh, nhưng mà hấp thu năng lượng tốt thì cũng rất là nhanh. Và phải làm khi mà làm thường xuyên, làm nhiều thì con thấy sức khỏe của con trai con có cải thiện, có tốt hơn, mà làm càng nhiều thì cái giấc ngủ nó thì cái giấc ngủ nó càng tức là nó càng yên hơn và ít ốm hơn. Thế nhưng mà khi mà tức là khi mà con làm như thế, làm quá nhiều ấy, thì khi mà con nếu mà không làm mà con trai con mà ốm nhiều thì con không ngủ được, nhưng mà làm nhiều thì tới lượt con ốm thì con cũng không ngủ được. Thì khi mà con mà bị ốm ấy là khi mà con mà bị ốm là tức là bị ho, mà đã 2 lần là bị như thế rồi, là sau một thời gian mà làm cái lễ tịnh hóa này nhiều thì bắt đầu là bị ho, mà ho rất mạnh, mà ho tức là ho mà ho như mình muốn lọc phổi ra vậy. Buổi tối là cũng không ngủ được, mà bên nhà con thì có tức là anh họ của chồng con mà làm khách thì ngủ lại nhà, thế thì mới bảo là nghe con ho cả đêm, anh họ của chồng con cũng ngủ không được. Thế nhưng mà sau một thời gian mà nghỉ làm cái lễ tịnh hóa này thì tự dưng nó hết. Đi khám thì bác sĩ tìm không ra bệnh, mà thử tất cả các loại virus mà gây ra tức là các bệnh về hô hấp đều không có, không ra một cái gì cả. Thế nhưng mà thế chẳng chẳng có thuốc gì để uống hết, chỉ có thuốc ví dụ như là để giảm cái ho đấy thôi, chứ còn không có thuốc gì để chữa vì không biết là bị làm sao. Thế thế thì gần đây là tức là con trai con thì bắt đầu là lại tức là ngủ không ngon mà ngủ không yên. Thế thì con mới bắt đầu lại làm lễ tịnh hóa lại, mà làm thường xuyên, hầu như ngày nào cũng làm, thì trong suốt cái tuần đấy là con sẽ ngủ yên, sẽ ngủ ngon. Thế nhưng mà Nếu mà quý vị ở đây mà đã từng đi Ấn Độ, con nghĩ là lớp lớp mới thì chắc là chưa, nhưng mà có những học viên mà đã từng đi Ấn Độ thì khi mà mình đi Ấn Độ hay là thỉnh thoảng, thậm chí là ở khi mà thầy tới các lễ Hoằng Pháp của thầy, là thường là ban tổ chức có phát một cái bùa nho nhỏ đúng không ạ, bằng sắt, bùa Yamantaka, thì cái đấy là nó giúp cho mình có thể chống được những cái năng lượng xấu. Thầy nói là nó không thể nào mà thầy nó không thể nào mà bảo vệ khỏi năng lượng xấu được 100%, nhưng mà cũng được khoảng 70%. Thế thì bây giờ là khi mà con làm cái lễ tịnh hóa này thì con mới đeo cái bùa đấy, tức là hồi trước kia thì không có đeo. Thì nhưng mà bây giờ là thường xuyên đeo, và đặc biệt là khi làm cái lễ tịnh hóa đấy cho con trai thì thường xuyên đeo, thì con nhận thấy là nó đỡ hơn rất là nhiều, tức là không bị ho. Thế nhưng mà bởi vì là không thể chặn được 100% thì mình vẫn hấp thụ cái năng lượng xấu đấy. Thì có vừa mới cuối tuần vừa rồi thôi, thì con có một tức là sau một tuần mà làm liên tục, ngày nào cũng làm, thì tới cuối tuần vừa rồi là con cảm thấy rất nặng nề, tức là cơ thể vô cùng nặng nề, mà nặng nề mà nó bị cứng ấy, là tất cả các cơ nó co cứng, mà nhất là cảm giác nó co cứng mà cảm thấy nó người nó nôn nao á. Thế thế thì khi mà tức là con biết là đấy là ồ, chắc là mình làm nhiều quá cho nên là mình tích tụ nhiều năng lượng xấu, mà đặc biệt đấy là vô cùng bực mình, tức là không có một cái kiên nhẫn nào cả. Con thì mới chỉ có 3 tuổi thôi, mà tất nhiên là 3 tuổi thì nó phải quậy và nó phải nghịch, nhưng mà con la nó cả ngày hôm đấy, mà bây giờ nghĩ lại thì con cảm thấy rất là áy náy. Nhưng mà lúc đấy là tức là bởi cơ thể rất là khó chịu, mà kể cả về tâm trí cũng cảm thấy rất nặng nề mà bực bội, đụng cái gì là bực cái đấy. Thế thì con mới nghĩ là ồ, bây giờ mình làm nhiều quá cho nên là mình tích tụ năng lượng xấu rồi, bây giờ mình phải có một cái pháp nào đấy để định đẩy cái năng lượng đấy ra. Thế thì trước đấy thì con mới nhớ lại là mấy năm trước ấy, là thầy có làm cái năng lượng chữa lành cho con, thì lúc đấy thầy mới nói là con quán tưởng Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, năng lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hòa tan vào người thầy, và năng lượng từ người thầy hòa tan vào người con. Thì lúc đấy thì thầy cũng có giải thích, tức là khi mà mình nhận năng lượng trực tiếp từ Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhiều khi có thể là mình không nhận được được nhanh và không nhận được nhiều. Thế nhưng mà khi mà truyền qua một vị đạo sư của mình thì cái năng lượng đấy hấp thụ vào cơ thể của mình dễ hơn và tốt hơn. Thế thì con mới tụng Bát Nhã Tâm Kinh, tức là con bảo là bây giờ mình phải đẩy được cái năng lượng theo xấu đấy ra. Thì con bắt đầu ngồi quán tưởng tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà tụng to, bởi vì thầy nói là khi mà tụng chú hay là tụng kinh mà đọc to lên và tập trung được vào cái âm thanh đấy thì cái năng lượng gia trì nó sẽ lớn hơn là nếu như mà mình chỉ nhẩm trong đầu thôi. Thế cho nên là con tụng Bát Nhã Tâm Kinh, tụng to, quán tưởng ruộng phước điền, và chỉ tập trung vào vị tổ song Kapa thôi. Mà vị tổ song Kapa trên ruộng phước điền là tượng trưng cho vị đạo sư của mình, tức là vị thầy của mình. Và con tưởng tượng vị tổ song Kapa, và giữa ngực của vị tổ song Kapa là thầy Khang Sơ, và con nhận ánh sáng gia trì từ ruộng phước điền và từ thầy Khang Sơ. Thì đấy là con thực hành cái bài đấy là thứ bảy, là đến ngày hôm sau là chủ nhật, là tức là thực ra là chỉ tụng sau tầm 20 phút là đã thấy kết quả trông thấy, tức là bắt đầu cơ nó bắt đầu giãn, ra, và cái cảm giác nôn nao bởi vì là cơ nó bị cứng, tức là cơ đằng sau lưng nó bị cứng mà nó giãn ra, là bắt đầu không còn cái cảm giác nôn nao nữa. Và đến ngày chủ nhật thì con trở lại bình thường. Tất nhiên là không chưa hoàn toàn hết, một lần thì chưa hoàn toàn hết. Thế nhưng mà nếu như mà cái cuối tuần thứ sáu thứ bảy đấy mà cảm thấy mà tồi tệ mà 10 phần thì đến ngày chủ nhật tức là chỉ còn 1 2 phần thôi. Tức là nhiều khi và lý do vì sao con kể với quý vị câu chuyện này là bởi vì nhiều khi khi mà mình tụng kinh tụng chú, mình quán tưởng, mình nhận được cái năng lượng gia trì đấy, nhưng mà mình không biết là mình đang nhận cái sự gia trì đấy, mà mình không có sự so sánh, mình không cảm nhận được. Thế nhưng mà khi mà mình ở cái hoàn cảnh mà mình thực sự cần cái năng lượng gia trì đấy thì cái kết quả nó cái kết quả nó sẽ rất là lớn, mà lúc đấy thì mình mới thực sự để ý được là cái hiệu quả nó lớn đến đâu. Cho nên là khi mà mình nhưng mà thầy cũng có nói là cái sức mạnh của cái năng lượng gia trì đấy là nằm ở sự tập trung của mình, chứ không phải là mình tụng kinh bao nhiêu lần hay là mình tụng chú bao nhiêu lần. Vì thế khi mà mình tụng, cái quan trọng không phải là số lượng mà độ tập trung của mình là bao nhiêu. Tập trung có thể là tập trung vào hình ảnh mình quán tưởng, mà cũng có thể là tập trung vào cái âm thanh của mình tụng. Nếu như mà và con cũng bản thân con trải nghiệm của con cũng thấy là khi mà con tụng, mà ví dụ con vừa làm một cái gì đấy mà con vừa tụng không được tập trung lắm thì con không thấy có nhiều không không thấy có nhiều sự khác biệt. Thế nhưng mà nếu như mà thực sự mà tập trung, nếu như mà mệt quá thì tập trung vào âm thanh mà không có quán tưởng, tại vì quán tưởng đối với con là khó hơn vào tập trung vào tâm thanh, thì cái sự khác biệt sau khi cái thời hành pháp của mình nó lớn hơn rất nhiều là nếu như mà mình tự tự mồm nhưng mà mình không tập trung. Còn cái phần mà lễ tịnh hóa đấy thì cái đấy không phải lúc nào thầy cũng dạy. Nếu quý vị mà muốn học về cái đấy thì dần dần phải qua phải thông qua quá trình học, rồi dần dần quý vị sẽ biết, học càng lâu rồi quý vị sẽ biết. Còn con không nghĩ là ban tổ chức có cái lễ tịnh hóa, cái bài của lễ tịnh hóa đấy để hành trì. Cái nữa là cái khi mà hành trì cái lễ tịnh hóa đấy thì cần phải có truyền khẩu chú của thầy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì cái đấy là để cái đấy dần dần và thầy trong cái quá trình tu học vì lớp chúng ta cũng còn mới, cho nên là dần dần rồi thầy sẽ dạy quý vị các nhiều các bài khác bài pháp khác nhau, và đặc biệt là những cái bài pháp về về năng lượng mà để giúp mình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Dần dần rồi quý vị sẽ học, cho nên là quý vị kiên nhẫn. Thầy có rất nhiều những nhiều bài dạy về dạy pháp khác nhau. Thế thì bây giờ con đang nói về cái phần bài tập năng lượng. Cái phần năng lượng mà tức là khi mà mình học với vị đạo sư của mình thì có một câu chuyện nho nhỏ như này. Quý vị có nhớ là tức là qua những cái bài giảng trước của mình, khi thầy giảng đấy là mình đặt niềm tin 100% vào Đức Phật và mình đặt niềm tin vào vị đạo sư. Và tất nhiên là mình đặt niềm tin vào vị đạo sư, mình sẽ có những phải có những cái suy luận là để xem vị đạo sư này thực hành có đúng pháp hay không, hay là giảng có đúng pháp hay không. Nhưng mà cái niềm tin vào vị đạo sư mà sau sau cái quá trình suy luận và quan sát nó cực kỳ quan trọng, bởi vì là với cái niềm tin đấy, cái khả năng của quý vị mà có thể nhận được sự gia trì của đạo sư sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thầy Khang Sơ có một cô học trò không phải là theo Phật tử, mà là cô này là cô ý theo theo đạo Thiên Chúa giáo. Cô là bệnh nhân ung thư. Thì cái hồi đấy là cô ý theo thầy là bởi vì là cô ý tức là cô ý thích nghe những cái những nói cô ý tin tưởng vào thầy và cô ý tin tưởng vào những cái triết lý mà thầy dạy. Nhưng mà cô ấy là theo đạo Thiên Chúa chứ cô ấy không có theo Phật. Thế thì hồi đấy là cô ấy vẫn còn đang trong cái quá trình mà chữa bệnh ung thư ấy ạ. Thì cô bị hôn mê. Trong cái thời gian hôn mê đấy, khi mà cô tỉnh dậy thì điều đầu tiên cô ấy hỏi là thầy Khang Sơ có khỏe không. Thế thì cô ấy mới kể là khi mà cô trong cái tình trạng hôn mê đấy là cô ấy cảm nhận là cô nhận được nguồn năng lượng rất lớn từ thầy. Thế à, thế có điều đấy có nghĩa là à, như như con cũng thế, là khi mà con quán tưởng mà có thầy Khang Sơ nhận năng lượng, tức là có thầy Khang Sơ ở giữa vị tổ Song Kapa mà nhận năng lượng từ từ thầy, thì cái năng lượng đấy nó đến nhanh mà nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với chỉ quán tưởng năng lượng của vị Phật. Thế nhưng mà để có được cái đấy, tức là cái kết nối của đạo sư, kết nối với đạo sư nó phải mạnh. Thì cái hồi mà cái mấy năm trước mà khi mà thầy làm năng lượng chữa lành cho con á, thì thầy mới nói là, tức là khi mà thầy truyền năng lượng chữa lành cho con, đôi khi là thầy làm năng lượng chữa lành không phải là chỉ đối với một học trò đâu, mà khi mà thầy giảng dạy như thế này, cái năng lượng của thầy có thể là truyền năng lượng chữa lành cho số đông, chứ không phải là chỉ có một người. Nhưng mà cái lúc đấy là lúc đấy là con đang đi hoằng pháp với thầy, mà hồi đấy là chỉ có thầy thầy thị giả và chỉ có con thôi, bởi vì là lúc đấy ở Mỹ là Deepak còn còn chưa chưa chính thức thành lập, cho nên là mọi việc là đều con đều làm hết, và lúc đấy là sức khỏe không được tốt, cho nên là con bị mệt, mà thầy thấy con là năng lượng của con thấp mà không được tốt, thì thầy mới nói là thầy sẽ truyền năng lượng chữa lành. Thì khi mà truyền cái năng lượng đấy, thì sau khi mà truyền năng lượng xong đó, thì thầy mới nói là con hấp thụ năng lượng rất nhanh và rất là tốt, có nghĩa là cái nghiệp giữa con và thầy là tốt, đấy là kết nối đạo sư giữa thầy và trò là tốt. Tức là thầy nói là khi mà học trò mà nhận cái năng lượng đấy mà không có resistance, có nghĩa là không có cản trở ấy, tức là cái người đấy người không không có cái người đấy không chống lại cái năng lượng đấy, thì có nghĩa là cái nghiệp giữa thầy và trò là tốt. Thế cho nên là trong cái quá trình tu học của mình quan sát thầy và mình thiết lập cái kết nối đạo sư đấy nó vô cùng quan trọng. Mà khi mà quý vị mà lên lớp như thế này mà nhìn thấy quý vị mà nhìn thấy quý vị mà quý vị lên lớp thường xuyên, cái có điều mà nhiều người không biết đấy là khi mà mình lên lên lớp như thế này là mình nhận năng lượng gia trì của thầy. Tức là không cần thiết là phải là không phải không cần thiết phải là tới học thầy ở tức là tới cái địa điểm mà ở trong cùng một địa điểm với thầy. Nhưng mà khi mà lên lớp như thế này mà thầy nhìn thấy quý vị là quý vị cũng nhận năng lượng gia trì của thầy. Còn nếu như mà mình mà bỏ lớp, mình mà không lên lớp, mình chỉ nghe lại thu âm thôi, thì cái đấy nó thì cái đấy mình nhận được thu được công đức nghe pháp. Thế nhưng mà cái năng lượng gia trì của thầy thì cái đấy mình không nhận được. Cho nên là quý vị cố gắng lên lớp thường xuyên để nhận được cái năng lượng gia trì đấy. Và nhận được cái năng lượng gia trì đấy nhận được nhiều hay hấp thụ được tốt là phụ thuộc vào cái nghiệp, cái kết nối giữa thầy và trò. Thế bây giờ điểm cuối, bởi vì là cũng sắp hết giờ lớp lên lớp rồi mà con phải đi làm nữa. Thế thì quý vị nhớ thầy nói, tức là hồi trước khi mà con mới nghe thầy giảng cái này nói là suy nghĩ tích cực, thì thực sự là con cũng không cảm thấy là cái pháp này đặc biệt cho lắm. Con không nghĩ là cái pháp này con không nghĩ là cái pháp này sẽ có hiệu quả cho lắm. Thế nhưng mà sau nhiều năm mà học với thầy mà luyện cái pháp suy nghĩ tích cực này, là cứ mỗi lần mà nhìn thấy cái gì nghĩ là ôi cái này đẹp quá, ôi cái này tốt quá, hay là có một chuyện gì đấy mà xảy ra mà không theo ý mình thì nghĩ là ôi có khi đấy là một điều tốt. Thì sau nhiều năm khi mà thực hành thì thấy là thực sự đây là một trong những cái pháp liệu mà một trong những pháp tối ưu nhất để ngăn cản mình không bị trầm cảm mà không bị những cái rối loạn về lo lắng. Khi mà mới nghe thì thực sự là thấy là ôi cái này nó bình thường, nhưng mà thực sự là nếu như mà thực hành đúng như lời thầy nói, tức là thầy là một vị đạo sư, là vị bác sĩ, mà thuốc pháp là thuốc, mà nếu như mà uống thuốc theo đúng lời thầy chỉ dạy, thì thực sự là kết quả rất lớn. Có rất nhiều khi mà cái hồi đấy là khi mà con ốm mà con đi làm, con phải lái xe xa, tức là phải lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ thì mới tới tới chỗ làm, mà nhiều khi mà thức dậy do cả đêm không được ngủ cảm thấy, tức là mình cảm thấy suy sụp, thực sự là cảm thấy cơ thể cảm thấy suy sụp mà cảm thấy tâm trí của mình cũng nặng nề. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu lái xe mà bắt đầu nghĩ lại những cái, tức là nghĩ lời thầy giảng, nghĩ tới những điều tích cực, nghĩ tới những cái điều mà may mắn trong cuộc sống của mình, mà đặc biệt con luôn luôn nghĩ là có một vị đạo sư như thầy trong Khang Sơ ở trong đời thực sự là một trong những phước báu lớn nhất. Và con luôn luôn nghĩ là không phải là chỉ có những bài pháp mà thầy dạy, thầy có rất nhiều lời khuyên mà để giúp cho chúng ta cư xử mối quan hệ trong gia đình, giúp cho gia đình mình ổn định, mình ổn định mà hòa hợp ấy. Thì nhiều khi con luôn luôn nghĩ là nếu như mà một người mà không có một vị đạo sư dẫn đường như thế này thì họ làm như thế nào? Bởi vì những cái vướng mắc mà con gặp gặp trong cuộc sống là tất cả mọi người đều gặp phải, chứ không phải là chỉ có mình con. Nhưng bởi vì có một vị đạo sư, nhiều khi chỉ có một lời khuyên của thầy, là như là thầy nói là khi khi mà mình giận dữ, tức là về sau quý vị sẽ học trong quyển Bodhisattva và Way of Life là Nhập Bồ Tát Hạnh. Nhập Bồ Tát Hạnh thì trong đấy có một câu là khi mà mình giận dữ thì mình phải im lặng giống như là cây vậy. Thì thầy có nói là bất cứ những hành động hay lời nói nào mà khi mình nói trong khi mình giận dữ thì nó đều không đem lại kết quả gì tốt đẹp. Thì con nhớ là sẽ có những lần, tất nhiên là trong cuộc sống gia đình sẽ hay là vợ chồng thì sẽ có những mâu thuẫn đúng không? Mà nhưng mà có một cái đặc biệt đấy là, tức là thầy nói là trong những cái mâu thuẫn đấy là nhiều khi là do tâm trí mình đang giận, mình đang đang bực bội thì mình sẽ phóng đại cái việc đấy lên. Nếu như mà lúc đấy mà mình nói một cái câu gì đấy trong lúc mà mình giận dữ thì nó sẽ làm mọi thứ nó tệ hơn. Thế nhưng mà nếu như mà mình biết, tức là mình biết pháp, mình kiên nhẫn trong những cái giây phút đấy, không nói gì và không làm gì cả, thì tự dưng khi mà cái việc đấy trôi qua là mình sẽ nhìn nhìn nhận được việc có một cái khía cạnh khác, và mọi thứ nó sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Thế thì con hay nói đùa với cả các học trò khi ở ở lớp ở bên Mỹ, con hay nói đùa là nếu như mà không có thầy Khang Sơ thì chắc là con ly hôn 3 4 lần rồi. Mà đấy là câu nói đùa nhưng mà cũng là sự thật, bởi vì có nhiều khi khi mà mình có những lúc mà con tức là rất là giận, mà đặc biệt là nếu như mà thức đêm ấy, thì nó còn bực mình hơn nữa. Thế là nhiều khi là muốn là ra cãi nhau. Thế nhưng mà khi mà nhớ tới lời thầy mà nín đi để qua cái cơn đấy, thì sau đấy tự dưng tới ngày hôm sau khi mà không còn giận nữa, nghĩ lại thì thấy và ồ, cái việc đấy nó cũng không tới nỗi như thế. Mà khi mà mình bắt đầu nói chuyện với, khi mà con nói chuyện với chồng mà với cái tâm không còn cái sự giận dữ nữa đấy nữa, thì chồng con lại lại rất là, tức là nghe rất là thuận tai, thì mọi chuyện giải quyết nó êm đẹp. Tức là chỉ có một cái lời khuyên nho nhỏ như thế thôi, thực sự là nó thay đổi cuộc sống gia đình theo một hướng khác rất là nhiều. Thế cho nên là con thực mỗi khi mà con mà cảm thấy mà hơi bị suy sụp một tí mà con nghĩ tới những cái điều may mắn, mà đặc biệt là con luôn luôn nghĩ tới thầy Khang Sơ, có một vị đạo sư như này dẫn đường là một trong những phước báu lớn nhất. Và khi mà quý vị mà có cái khởi cái lòng biết ơn đây, thấy bản thân quý vị cũng nhận được cái công đức nữa. Quý vị nhớ bài cúng dường đạo sư đúng không ạ? Thực hành cúng dường đạo sư về tâm, và mỗi khi mà khởi cái tâm như thế thì công đức thu được rất rất lớn. Thì trong trong kinh Phật có một lần thầy giảng, tức là có một con trâu này trước có một con trâu này tức là trước khi nó bị giết, thì có một vị đệ tử của Phật cố gắng cứu con trâu này, cuối cùng là không cứu được. Thế nhưng mà không có cứu được con trâu đấy, nó vẫn chết. Thế nhưng bởi vì là trước khi chết, con trâu này nó khởi cái tâm, cái lòng biết ơn đối với vị đệ tử của Phật, thì nhờ cái công đức đấy mà về sau nó được giải thoát và đạt được Phật quả. Tức là cái công đức thu được đối với cái tâm mà để cúng dường đạo sư, là đối với cái tâm mà lòng biết ơn đối với vị đạo sư, mà một vị đạo sư chân chính như thầy Khang Sơ mà khởi cái lòng biết tâm đấy, công đức thu được rất là lớn. Và tất cả chúng ta ở đây có một vị đạo sư hoàn hảo dẫn đường, và trí tuệ và đức hạnh toàn vẹn và vượt trội. Và con có một cái câu chuyện nho nhỏ như thế này mà để thấy là Lòng từ bi của thầy thực sự là lòng từ bi của thầy là vô điều kiện, tức là trước khi gặp thầy thì con không biết thế như thế nào, con không biết là cái lòng từ bi mà vô điều kiện nó có hình thái như thế nào, nhưng mà khi mà gặp thầy thì con biết, thì con tức là con trải nghiệm được cái lòng từ bi của thầy thực sự là vô điều kiện đối với thầy. Là bản thân đối với thầy, thầy là một vị đạo sư mà con không cảm thấy, tức là trải nghiệm của con, đặc biệt là văn hóa ở Việt Nam, là đối với một vị thầy thì Phật tử thường rất là khúm núm, sợ làm, sợ tức là sợ làm Phật ý thầy. Đấy là một cái lòng, tức là khởi là một lòng tôn trọng vị thầy, nhưng mà ngược lại là Phật tử cũng sợ làm Phật ý thầy. Thì khi mà con đi hoằng pháp với thầy thì con để ý là, tức là tùy văn hóa khác nhau, ví dụ như là văn hóa ở Việt Nam là khi mà thầy tới một nhà ai đấy mà họ thấy thầy lần đầu tiên, hay là họ chưa quen thầy cả, cả chưa quen thầy, thì cả nhà nép đằng sau tường, tức là có thể là một người lên tiếp thầy nhưng mà cả nhà cả chục người là nấp sau bếp chỉ ngó ra thôi chứ còn không dám tới gần. Thế nhưng mà nếu như mà tới một một nhà mà họ là người Nepal hay là người Tây Tạng chẳng hạn thì họ hoàn toàn khác, tức là cả cả nhà nhiều khi là con thấy nha, có cái nhóm lớn mà con đi với thầy ở New Jersey là gần New York ấy, là mấy chục người là xúm quanh thầy, họ muốn gần, càng càng gần thầy thì càng tốt, bởi vì là họ nghĩ là càng gần thầy thì càng nhận được nhiều năng lượng gia trì. Thế thế thì ở ở Việt Nam văn hóa của mình là khép nép. Con nhận thấy là theo cái hồi xưa là khi mà con về mùa hè thì con có đi tham gia thỉnh thoảng thôi chứ cũng không có nhiều, có đi tham gia ví dụ như là bát quan trai ở chùa, thỉnh thoảng là đi theo có học trò của thầy là có đi những cái đấy ở chùa, thì con đi thì con thấy là, hay là đi theo cô của con đấy, thì con thấy là văn hóa là, tức là khép nép, không dám nói, nhiều khi là sợ, sợ làm Phật ý thầy. Nhưng mà đối với thầy Khang Sơ thì con không có cái không không sợ làm Phật ý thầy, bởi vì là con biết là nếu như mà con làm cái gì đúng, thầy cũng không tức là thầy cũng không thích con hơn, mà con làm cái gì sai thì thầy cũng không thích con hơn, tức là cái cách mà thầy đối xử với học trò của mình nó không phụ thuộc vào học trò làm cái gì, học trò làm đúng hay học trò làm sai, thì cái thì học trò cần thầy giúp cái gì thầy vẫn giúp y như thế, chứ còn nó không thay đổi. Thế thì thầy có một cô học trò ở bên Mỹ, tức là mấy năm trước khi mà cô ấy mới gặp thầy thì cô ấy bệnh rất là nặng, cô ấy bị bệnh về thể chất và cũng cả về tinh thần nữa, rất là nặng mà không thể tiếp tục học đại học được. Thì khi mà cô gặp thầy thì thầy bắt đầu dẫn dắt cô ấy qua rất nhiều bài pháp và cả dạy cho cô cả pháp năng lượng để chữa lành nữa. Thì sau đấy vài năm thì cô ấy tức là bắt đầu dần dần là cô ấy khá hơn và cô ấy đi học đại học trở lại và cô ấy trở thành luật sư. Mà quý vị biết là ở bên Mỹ mà được, mà để mà học được mà có cái bằng hành nghề mà làm luật sư là rất là khó, tức là sau khi học xong tốt nghiệp trường đại học mà thi được cái bằng hành nghề đấy là một trong những bài thi khó nhất ở nước Mỹ. Ở nước Mỹ thì có bài thi mà làm luật sư này, là và với cả bài thi mà để trở thành bác sĩ, đấy là hai cái bài nổi tiếng là khó khó nhất toàn quốc. Thế thì cô ấy từ từ cái chỗ là không thể học được, học đại học bình thường thôi phải bỏ bỏ ngang, bởi vì là mỗi khi mà cô mà ốm bệnh ấy là cô nằm bẹt, cô ngủ mấy ngày, chứ không phải là chỉ ngủ một chút xong rồi dậy, hay ngủ một ngày xong rồi dậy, mà cô nằm luôn mấy ngày. Thế từ cái chỗ đấy mà cô ấy có thể qua cái hành pháp của thầy này, qua thực hành cái bài tập năng lượng của thầy, và cô đã trở thành luật sư. Và khi cô trở thành luật sư rồi thì bắt đầu cô bận bịu với cả công việc của mình, rồi cô ấy bắt đầu có bạn bè mọi thứ là nó bắt đầu thuận thuận buồm xuôi gió ấy ạ. Thì cô ấy bắt đầu là không tình nguyện cho Deepcon nữa. Trước đấy thì cô ấy có cô làm việc cho Deepcon, nhưng mà sau đấy thì cô ấy giãn dần, cô không làm việc cho Deepcon nữa. Con gọi điện cô không trả lời, thầy gọi điện cô ấy không trả lời. Thế thì khi mà nếu như mà là người bình thường mà người ta thấy thế, tức là thầy có thầy bỏ ra rất nhiều công dẫn dắt cô ấy, mà đến khi mà mọi chuyện thuận buồm xuôi gió rồi thì người ngoài, người bình thường như chúng ta thì chúng ta có thể nghĩ là mình sẽ cảm thấy phật ý, cảm thấy không được tôn trọng. Nhưng mà thầy Khang Sơ thì không có như thế. Khi mà thầy thấy như thế mà tức là tình như một cái con nói chuyện với thầy là con nói chuyện với thầy là cô ấy đang cô ấy tức là nói tiếng Anh, cái câu đấy có nghĩa là một người này là đang sống cuộc sống mà tốt nhất của cô ấy, cô đang đang hưởng thụ thời điểm tốt nhất trong cuộc sống của cô ấy. Thế cho nên là cô không có trả lời không có trả lời cuộc gọi của con. Mà vì sao mà bọn con biết là cô đang hưởng thụ cái cuộc sống, tức là thời điểm tốt nhất trong cuộc sống của cô ấy? Bởi vì là thường xuyên cập nhật những hoạt động ở trên mạng xã hội ấy, cho nên là con biết là bọn con biết là cô ấy ổn và cô đang sống rất là tốt. Thế thì thầy mới nói là nếu như mà họ đang sống cuộc nếu như mà họ quên pháp bởi vì họ đang sống cuộc sống tốt thì hãy vui cho họ. Thầy nghĩ là cô sẽ không quay lại Deepcon một thời gian đâu, đến khi nào mà cô ấy bắt đầu có trắc trở hay là gặp chướng ngại gì đấy trong cuộc sống thì cô ấy sẽ gọi thầy, và thầy tức là thầy rất hoan hỉ với cái điều đấy. Và con biết là cô này là kể cả là cô có biết ơn thầy hay là cô không biết ơn thầy thì cái lòng từ bi của thầy đối với cô ấy hoàn toàn không thay đổi, mà cái lòng từ bi của thầy đối với tất cả các học trò không bao giờ thay đổi, dù học trò làm đúng hay học trò làm sai, lòng từ bi của thầy và những điều mà thầy làm cho học trò đều y nguyên. Đấy là lòng từ bi vô điều kiện, và đấy là một trong những lý do vì sao con biết thầy Khang Sơ là một vị đạo sư hoàn hảo. Bây giờ con xin cảm ơn tất cả các quý vị. Bây giờ con phải đi làm, cho nên là hẹn gặp quý vị ở buổi ôn tập lần sau.